Lời khai thị cho người bệnh khi còn tỉnh táo. Khai thị trong phương pháp hộ niệm đóng một vai trò rất là quan trọng. Một cuộc hộ niệm thành công hay không là nhờ người hướng dẫn khéo léo, uyển chuyển phương tiện để gỡ được những điều khó khăn hay chướng ngại đang hiện hành cho người bệnh hay không. Trích tọa đàm 25. Đi hộ niệm hướng dẫn khai thị chính là phải làm sao cho người bệnh đó phát khởi niềm tin vững vàng, làm sao cho người bệnh quyết lòng tha thiết giảng sanh, làm sao cho người bệnh chuyên nhất niệm một câu A-di-đà Phật. Mình muốn cho người bệnh có mà chính mình không có. Xin nói thẳng rằng, dù chư vị tới khai thị diện nói một tháng đi nữa, cũng không dễ gì có cảm ứng đâu. Nhất định, người hộ niệm có niềm tin không vững thì làm cho người bệnh cũng khó phát khởi niềm tin được. Tại sao? Tại vì chính niềm tin của mình không vững thì tư thái của mình cũng không vững, sắc mặt của mình cũng không vững, lời nói của mình cũng không vững. Đã không vững, dù có nói gì đi nữa thì từ trường của sự hồ nghi vẫn tỏa ra và ảnh hưởng không tốt đến người bệnh, làm cho người bệnh hồ nghi luôn. Đã hồ nghi rồi thì thôi chịu thua, không có thể nào phát khởi tín tâm được. Phát khởi tín tâm không được thì không có cái nhân để hội tụ được thiện căn phước đức. Chính vì thế, mình nói về khai thị hướng dẫn cho người bệnh, chứ thật ra là để củng cố cho chính mình vậy. Trích tọa đàm 26. Trong phần khai thị cho người bệnh, mấy ngày qua chúng ta có đi hộ niệm mấy lần. Mình thấy rõ rệt rằng, nói là khai thị, chứ thật ra là tới tâm sự nói chuyện với người bệnh một cách hết sức tự nhiên. Có nhiều lúc mình nói rất bình thường, vui vẻ, thoải mái, cầm tay, vỗ vai như tâm sự với nhau. Đó là cách khai thị tự nhiên, giống như nói chuyện cho vui. Tư thế của người hộ niệm lúc nào cũng nên vui vẻ, thoải mái. Như hôm qua mình nói, điểm quan trọng nhất chính là niềm tin của người hộ niệm phải vững. Khi mà có lòng tin vững vàng, tín tâm của mình vững vàng, thì tự nhiên lời nói của mình sẽ vững vàng. Tư tưởng và lời nói của người hộ niệm vững vàng dễ xóa tan đi những mối nghi ngờ và sự khổ đau của người bệnh. Ví dụ như thấy người bệnh đang trong cơn đau đớn, thì mình hãy làm sao biến sự đau đớn thành cái hạnh phúc cho họ mới là hay. Chứ không nên đến nói như thế này: chị đau lắm phải không? Thôi ráng lên, ráng niệm Phật, nhờ Phật gia trì mà hết đau nghe chị. Nếu mình nói một câu như vậy thì vô tình mình đã làm sai nguyên tắc hộ niệm. Dù người đó có bắt đầu niệm Phật, nhưng họ cứ cầu A-di-đà Phật giúp cho hết đau. Cái tâm của họ cứ chìm vào trong những cơn đau đó, nghĩ tới cơn đau thì không cách nào hết đau được. Mà khi tâm họ đã lạc vào trong cơn đau rồi, không còn cách nào có thể giảng sanh Tây Phương được. Do đó, thay vì nói vậy thì mình nên nói: chị đau lắm phải không? Đây thật ra là một bài pháp hết sức quý giá đó chị. Phật nói đời là khổ, cái khổ đau này chưa thấm thía gì đâu chị. Nếu trong cơn đau này mà chị không về Tây Phương được, lỡ bị đọa lạc, thì chị sẽ còn đau đớn nhiều hơn gấp vạn lần. Xuống dưới cảnh địa ngục, mình bị tra tấn, thống khổ, không thể tả được đâu. Bây giờ, đau đớn này là Phật điềm chỉ cho chị đó. Hãy quyết lòng lên. Càng đau, chứng tỏ là mình sắp buông xả báo thân, mình sắp về với Phật rồi. Mừng lên chị, càng đau càng niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Mình nói những lời vững vàng như vậy thì tự nhiên người bệnh được vượt lên. Càng đau, người ta thấy càng phải vững. À, đau như vậy mà mình chịu không nổi. Nếu giả sử như qua cơn đau này mà mình không về Tây Phương được, thì mình sẽ còn bị đau đớn gấp bội, chịu sao nổi. Nghĩ vậy, từ cơn đau đớn này, họ vực khởi lên niệm Phật. Quý vị để ý coi, nếu một người biết khai thị giỏi, một người biết hộ niệm giỏi, làm cho những người bệnh đau quằn quại trên giường, nhưng họ không có than đau đâu à. Họ đau đớn đến quặn người lại, đau đến uốn người lại, nhưng miệng họ vẫn niệm A-di-đà Phật, lạ lắm, nghĩa là họ đã quyết lòng đi giảng sanh. Khi tâm của họ đã mạnh như vậy rồi, mình mừng vô cùng. Đây là những người rất dễ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi khai thị cho người bệnh, chớ nên hỏi người bệnh nhiều quá. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, đôi khi ta cũng cần phải hỏi. Nhưng phải nhớ một điều này, lỡ mình hỏi qua mà chỉ cần một giây sau, hai giây sau mà người bệnh trả lời không được, thì người hộ niệm phải lo trả lời cho người bệnh liền. Phải giải quyết liền cho họ, đừng để họ bị lúng túng. Nếu làm cho họ lúng túng, thì một là có thể người ta mắc cỡ, buồn phiền, hai là làm cho người ta tâm bị rối trong những vấn đề đó. Mong chư vị khi hướng dẫn cho người bệnh, đừng nên đặt ra quá nhiều vấn đề, đừng nên hỏi bệnh nhân quá nhiều. Thứ nhất, về sức khỏe họ yếu lắm. Họ cất tiếng trả lời mình không phải dễ đâu. Giả sử nhiều khi mình sơ ý, buông một câu hỏi, mà vừa thấy người bệnh ấp a ấp úng, thì ngay lập tức mình phải trả lời cho họ liền. Chú ý, đừng bao giờ để cho họ vướng mắc bất cứ một cái gì hết. Ví dụ như trước đây, tôi đã gặp một ban hộ niệm đang hộ niệm cho một ông già. Ông già đó thường quên, ngay tuổi tác của mình cũng quên luôn. Ban hộ niệm thấy vậy, cứ gặp ông thì hỏi, bác ơi, tuổi bác bao nhiêu? Hỏi thử cho vui, bữa thì ông nói 78, bữa sau thì ông nói 58. Hỏi cho vui để cùng cười đó mà. Thế vậy tôi ý kiến liền. Tôi nói, chư vị không được đùa giỡn như vậy. Nếu mà ông cụ đã quên cái tuổi của mình, thì cứ để ông cụ quên luôn đi. Tại sao phải nhắc cho ông cụ nhớ đến cái tuổi làm chi? Phải giúp cho ông cụ nhớ câu A-di-đà Phật mới tốt. Cứ nhắc hoài tới chỗ yếu, tức là làm cho ông cụ mắc cỡ. Thật ra, vì tâm trí của ông đã bị mệt rồi, đã mê rồi, thành ra, khi vừa gặp mình thì ông đã mắc cỡ rồi. Mỗi lần gặp nhau thì ban hộ niệm hỏi tới tuổi ông ta. Một lần hỏi là một lần ông nói sai, mỗi lần trả lời sai thì bị cười thì mắc cỡ. Thế mà người hộ niệm cứ hỏi hoài. Tôi nói, không bao giờ được quyền làm như vậy. Làm như vậy vô tình làm cho ông cụ đó bị vướng trong vấn đề này, làm cho ông ta cứ nghĩ mãi đến cái tuổi của mình. Nghĩ mà không nhớ nổi, không biết là tuổi gì, tuổi gì, tuổi gì. Kẹt vào đây, sau cùng rất khó giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong vấn đề khai thị, nhiều khi mình nắm tay người bệnh rất có tác dụng, nhất là những người thường bị chìm trong những cảnh mộng mị, những cơn ác mộng. Nói chung, có thể là do oan gia trái chủ hay bị đau đớn hoặc thấy này thấy nọ. Những người thường bị giật mình nên nắm tay người bệnh làm cho họ tỉnh táo tin tưởng. Nên nhớ, lúc đó họ còn tỉnh mà, còn đang bệnh, chưa phải là chết đâu. Mình nắm tay người bệnh để niệm Phật giống như truyền điện vậy mà. Thật ra là truyền cái niềm tin, truyền cái ý chí vững vàng để cho họ an tâm. Chúng ta có thể làm như vậy. Nhắc với gia đình, nếu như người bệnh nằm lâu quá thì cũng nên thường xuyên thay đổi tư thế nằm cho người bệnh. Nên thường nhẹ nhàng xoa bóp, xoa cổ, xoa vùng vai, bóp tay, bóp chân, vân vân. Làm vậy người bệnh thích lắm. Vừa để tránh lỡ lưng khi nằm lâu, vừa giúp cho máu huyết lưu thông, vừa giúp người bệnh tỉnh táo. Có thể cho người bệnh uống thuốc bổ hoặc những gì bổ dưỡng. Nên theo lời khuyên của bác sĩ mà áp dụng. Nói chung những gì có thể giúp cho người bệnh khỏe lên đều có thể cho người bệnh dùng. Bóp tay, bóp chân, xoa đầu, xoa huyệt, vân vân. Đều có thể áp dụng được để giúp cho người bệnh được tỉnh táo, thoải mái. Nên nhớ, ngày giờ ra đi của mỗi người đã có sẵn. Chúng ta không thể nào bắt người ta phải chết đói, bắt người ta phải chết khát. Không những như vậy, nếu bác sĩ nói thứ thuốc này bổ dưỡng giúp cho người bệnh khỏe lên thì nên cho uống. Nếu người bệnh còn uống được thì cứ cho uống. Uống thuốc đó làm cho sức khỏe người bệnh tốt hơn. Nhờ thế, người bệnh mới niệm Phật được. Nhờ chất thuốc đó, người bệnh không bị nhức đầu, không bị chóng mặt. Người ta sẽ niệm Phật tốt hơn. Chuyện này không có gì phải e ngại. Khi hộ niệm, nên có một ly nước ở sát bên cạnh. Khi thấy người bệnh liếm liếm môi thì biết là họ đang khát nước, phải nhỏ một chút nước liền. Khi nào người bệnh không uống được nữa thì thôi. Đôi lúc người bệnh vì quá yếu không thể uống được, nhưng họ vẫn bị khát. Ta nên dùng miếng bông chấm nước quét quét lên môi. Nếu để ý, mình có thể thấy được người bệnh đang cố gắng mút mút giọt nước đó, nghĩa là họ bị khát nước. Kinh nghiệm quan trọng lắm. Một lần đi hộ niệm, chúng ta học thêm một kinh nghiệm. Ví dụ như hôm trước, chị Chính nói, có lúc chị thấy trời đất tối mù mịt hết trơn, làm cho chị sợ. Thì đây là những điều mình cần phải chú ý. Thấy người bệnh lo sợ điều gì, mình giải điều đó ra cho họ. Có nhiều người sợ con rắn, có nhiều người sợ con giun, có nhiều người sợ bóng đèn đỏ, vân vân. Mình cũng cần phải chú ý tránh những hình tượng đó, đừng để họ gặp phải. Bên cạnh đó, hay nhất là dụ dỗ, khuyến tấn, động viên tinh thần họ vững lên, đừng nên sợ những chuyện đó nữa. Xin thưa rằng, nếu một người sợ bóng tối chẳng hạn, nhiều khi trong phòng thì đèn mở sáng trưng, nhưng riêng người đó thì sống trong bóng tối. Lạ lắm, một người sợ con rắn thì đến những giây phút sắp sửa lâm chung thường thấy rắn hiện ra. Những người ganh ghét một người nào thì khi sắp sửa nằm xuống thường hay thấy những người đó ứng hiện về trước mặt. Những người này ngày mai chúng ta sẽ mổ xẻ thêm cho tường tận hơn. Tốt nhất là bây giờ phải cố gắng tập có những lời khai thị vui vẻ, vững vàng, dứt khoát. Có nhiều người khai thị cho người bệnh mà nói nhanh quá. Nói giống như cái máy vậy, không hay lắm. Hãy nói chậm rãi, nói nhẹ nhàng. Lâu lâu nên đóng trò vui một chút, cầm tay một chút. Rồi khi người bệnh đó phát tâm vững vàng, thì mình nên vỗ tay khen thưởng họ. Đây chỉ là những phương tiện thiện xảo. Thật ra là những thủ thuật thôi, chứ không có gì là đặc biệt hết. Nhằm giúp cho người bệnh vui vẻ lên, giúp cho họ thấy cái chết như là một ân huệ. Nhờ vậy mới thoát được sự khủng bố mà an lành niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, giải thoát. Trích Tọa Đàm 27. Một người đang sợ chết. Mình biết tâm trạng của người này là người sợ chết, thì điều quan trọng là giảng giải làm sao để cho người bệnh này không còn sợ chết nữa mới được. Ngài Thiện Đạo Đại Sư rất chú trọng về điểm này. Một người mà ham sống sợ chết thì dẫu cho 1.000 người tới hộ niệm cho họ, họ cũng phải chết. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi xả bỏ báo thân, họ để lại một cái thân tướng rất là xấu, một sắc tướng rất là kinh hoàng. Đây là một tiên triệu cho biết rằng tương lai những đời kiếp sau họ bị nạn nặng lắm, họ bị khổ đau nặng lắm. Còn những người không sợ chết, họ nhẹ nhàng coi cái chết như một cơ hội để giải thoát. Họ biết đường giải thoát, nên đối với chuyện sống chết, họ coi như pha. Những người mà đối với chuyện sống chết họ coi thường, thì khi mình tới nói, bác ơi, đi về Tây Phương sướng lắm, bác niệm Phật với con nhé. Vậy hả chú? Được không chú? Được. Họ liền vỗ tay rơm rớp, họ liền niệm Phật leo lẻo. Họ ra đi an nhiên tự tại. Lạ lắm chứ vị ơi. Có người tu suốt cả cuộc đời mà không rõ đạo lý này. Không rành pháp trợ duyên khi lâm chung, đến lúc nằm xuống, thường bị những người thân đến ôm nắm, níu kéo, than thở, khóc lóc, thì họ ra đi để lại một thân tướng vô cùng xấu. Còn những người dù không được tu nhiều, họ chỉ ăn ở hiền lành thôi, nhưng nhờ có cơ duyên, trong những giờ phút cuối cùng lại gặp được ban hộ niệm tự khai giải chỉ điểm. Bác ơi, chuyện sống chết là lẽ thường, chết là cái thân này mình liệng đi. Nhưng chính bác không chết đâu nhé, bác vẫn còn sống mãi nhé. Bác hãy nên niệm Phật đi về Tây Phương. Đức A-di-đà Phật đã phát đại thệ rõ ràng, bác niệm câu A-di-đà Phật, niệm 10 niệm cũng được đi về Tây Phương. Nếu bác tin tưởng, hãy phát nguyện liền đi. Nam mô A-di-đà Phật, xin Phật cho con được giảng sanh về Tây Phương. Phát nguyện liền đi bác. Được không chú? Được, bảo đảm bác sẽ được. Trích Tọa Đàm 1.